Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: Hạt giống đỏ của bản làng. Hội nghị thống nhất các nội dung chương trình tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Hiện nay, nhiều trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đang bắt đầu nghiên cứu và hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành học nhiều tiềm năng, công nghệ vi mạch bán dẫn. Huyện Phú Lương quan tâm cải tạo, nâng cấp và quản lý khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn hồ chứa và nhu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Đảng bộ trường phổ thông vùng cao Việt Bắc đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Đáng chú ý, trong số 24 đảng viên mới được kết nạp trong đợt này, có tới 23 em là học sinh. Thành tích này đã đưa ngôi trường trở thành điểm sáng trong khối trường học của cả nước về phát triển đảng. Đến dự và chúc mừng có đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Năm tháng sau ngày sinh nhật tròn 18 tuổi, Sùng Triệu Thủy, một học sinh đến từ huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Là một trong 2-3 bạn được kết nạp vào ngày hôm nay ạ, và đặc biệt là ở tuổi 18, tuổi thanh xuân của chúng em, khi được kết nạp vào Đảng thì em rất là vinh dự, tự hào và vui sướng ạ. Và bên cạnh đó thì chúng em là người dân tộc đồng bào đến từ các vùng sâu vùng xa, thế nên là việc vào Đảng của chúng em cảm thấy rất là tự hào, bởi vì khi vào Đảng có đường lối như vậy thì chúng em sau này có thể về xây dựng bản làng và đất nước ạ.
Đứng trước cờ Đảng đọc lời tuyên thệ, đó chính là nghĩa vụ, cũng là khoảnh khắc thiêng liêng của 23 em học sinh trường vùng cao Việt Bắc khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các em đa phần là con đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đều là những tấm gương sáng về sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ cùng ý chí khát vọng và vươn lên. Đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh:
Các em học sinh được kết nạp lần này ở trường vùng cao Việt Bắc là đợt được kết nạp đông nhất các em học sinh của các dân tộc thiểu số ở các tỉnh thành khác nhau. Đây nghĩa là điểm hết sức là đặc biệt, không những là chỉ là phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, mà đảng viên là người dân tộc thiểu số cũng là một mục tiêu của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt ra. Và để làm sao đó, càng ngày thì càng nâng cao tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số ở tất cả các vùng miền, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và phát triển nguồn lực, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những hạt giống đỏ của bản làng đã được ươm mầm từ mái trường này. Trong lời chúc mừng động viên 24 đảng viên trẻ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải mong muốn, với tâm thế tốt và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các em hãy biến vinh dự này thành động lực quan trọng để vươn tới một tương lai tươi sáng cho bản thân, cho gia đình và cho quê hương. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ trường phổ thông vùng cao Việt Bắc sẽ tiếp tục tạo điều kiện môi trường tu dưỡng để các em phấn đấu hơn nữa, trở thành những hạt nhân, tăng cường sức trẻ, tạo nguồn cán bộ kế cận, vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 23 đảng viên là học sinh mới được kết nạp đã đưa tổng số đảng viên là học sinh của trường phổ thông vùng cao Việt Bắc lên 29 đảng viên. Trong thời gian tới, con số này sẽ tiếp tục được nâng lên bởi định hướng và môi trường phấn đấu của các em đang rất rộng mở. Ngày 13 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất các nội dung chương trình tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ngành và địa phương liên quan. Phóng viên Hoài Thu đưa tin.
Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 19 dự kiến tổ chức từ ngày 26 đến 28 tháng 6 sẽ xem xét thảo luận 6 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 22 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, 4 nội dung do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình, quyết nghị 15 nghị quyết chuyên đề và 4 nghị quyết thường kỳ. trong đó có nhiều nội dung được cử tri quan tâm như liên quan đến quy định miễn thu một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2024-2025. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành tiếp thu, làm rõ ý kiến của đại biểu về nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp liên quan đến căn cứ thực tiễn cơ sở pháp lý. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến và tích cực phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ các nội dung được trình tại kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết sau khi được ban hành sát với thực tiễn ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao hiệu quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và hoàn tất báo cáo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước ngày 20 tháng 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri, đảm bảo đầy đủ sát thực tiễn, làm căn cứ để trình tại kỳ họp và phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Ngày 13 tháng 5, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị về kết quả thi hành án trong quý 1 năm 2024 và xin ý kiến các ngành về một số nội dung quan trọng khác. Trong quý 1 năm 2024, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án, kịp thời chỉ đạo xử lý những việc thi hành án lớn, phức tạp, khó thi hành phải cưỡng chế, tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối với quá trình tổ chức thi hành bản án số 781 năm 2018 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ Võ Khánh Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh liên đới bồi thường cho 27 bị hại tổng số tiền trên 112 tỷ đồng và phải nộp án phí lên 328 triệu đồng. Hiện nay, tài sản theo các lệnh kê biên là 16 thửa đất và tài sản trên đất. Trong đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã cưỡng chế xử lý được một vụ, còn 15 vụ khó thực hiện vì quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đã chuyển dịch cho nhiều người, không còn mang tên của người thi hành án. Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các ngành liên quan, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã thống nhất tiếp tục có văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao xem xét giám đốc thẩm bản án số 781 năm 2018 và bản án số 774 năm 2018 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp làm việc với Tòa án Nhân dân tối cao hoặc họp liên ngành trung ương đề nghị tòa án có thẩm quyền xem xét tính chất pháp lý của 15 tài sản còn lại của vụ án.
Ngày 13 tháng 5, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự án luật công đoàn sửa đổi và luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất về nội dung bố cục các điều khoản được điều chỉnh bổ sung. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề xuất cần điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của công nhân và người lao động hiện nay nhiều hơn, tăng quyền chủ động của công đoàn trong bố trí đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên ghi nhận những nội dung đóng góp vào hai dự án luật, trong đó các đại biểu đã tập trung vào những nội dung cốt lõi hướng đến những lợi ích cho người lao động và người được hưởng bảo hiểm xã hội như về nhân sự, tổ chức bộ máy các cấp công đoàn, tài chính, tính pháp chế của công đoàn viên, tổ chức công đoàn và chế độ hưu trí, điều kiện hưởng lương hưu và chi trả bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi tổng hợp những ý kiến đóng góp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ trình kỳ họp Quốc hội tới đây. Hôm nay, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phóng viên Thủy Chi đưa tin.
Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức học tập quán triệt triển khai cho trên 1.000 lượt cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Đối với cấp cơ sở đã tổ chức gần 250 hội nghị cho trên 27.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Trong 3 năm, Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Hỷ đã tặng giấy khen cho 23 tập thể, 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ huyện Đồng Hỷ được nhận bằng khen của Tỉnh ủy Thái Nguyên về nội dung này. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã đạt được trong việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. đề nghị huyện Đồng Hỷ tiếp tục gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và từng cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, chú trọng việc đăng ký làm theo của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị, kịp thời biểu dương tuyên truyền các tập thể cá nhân tiêu biểu và những mô hình cách làm hay sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ tư năm 2024. Đây là đơn vị được chọn làm điểm của tỉnh. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 4 với 150 đại biểu đại diện cho 32 dân tộc thiểu số của huyện. Để chuẩn bị cho đại hội lần này, huyện Đồng Hỷ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức nhân sự, hậu cần, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của huyện và nhấn mạnh, Đồng Hỷ là địa phương có số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, chiếm trên 54% dân số toàn huyện. Đại hội được tổ chức là dịp biểu dương và tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc. Vì vậy, ban tổ chức đại hội cần tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện tốt nhất để đại hội được tổ chức thành công.
Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Phổ Yên chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo của thành phố Phổ Yên. Những năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố Phổ Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, chủ động nắm, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch dự kiến các phương án tổ chức huấn luyện, luyện tập, chuẩn bị lực lượng, phương tiện đúng quy định, duy trì chế độ trực, phối hợp với các lực lượng xử lý tốt tình huống trong ứng phó sự cố thiên tai thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, xử lý khắc phục kịp thời hiệu quả nhiều tình huống, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Phổ Yên, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng đến đông đảo quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị luôn được giữ vững, đảm bảo ổn định, an toàn về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, kịp thời xử lý tốt các tình huống xảy ra.
Đêm 12 tháng 5 đến sáng 13 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to đến rất to, kèm theo lốc sét, gió giật mạnh làm thiệt hại về tài sản. Theo báo cáo nhanh của thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ bị thiệt hại như sau: không có thiệt hại về người, về tài sản ước tính tổng thiệt hại khoảng 1.700 tỷ đồng, trong đó huyện Đại Từ từ 250 triệu đồng, thành phố Thái Nguyên 1 tỷ 450 triệu đồng. 18 nhà bị tốc mái, 1 nhà bị ngập nước, 2 điểm trường bị thiệt hại, 26,5 ha lúa, 13 ha rau màu, 3 ha chè bị ảnh hưởng, thiệt hại, 90 con lợn và 300 con gia cầm bị chết. Về giao thông, sạt lở 150 mét đường liên xóm, 12 mét cầu tràn liên xóm, hư hỏng một cầu dân sinh. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kiểm tra tại hiện trường và chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả, đồng thời đề nghị các địa phương kiểm tra rà soát, thống kê đánh giá sơ bộ, mức độ ảnh hưởng thiệt hại để có biện pháp khắc phục hậu quả. Thưa quý thính giả, công nghệ vi mạch bán dẫn đang được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Sở hữu lợi thế về đội ngũ, nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất trong nghiên cứu và giảng dạy. Hiện nay nhiều trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đang bắt đầu nghiên cứu và hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành học nhiều tiềm năng này. Quý thính giả cùng nghe bài viết Công nghệ bán dẫn đánh thức tiềm năng đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã xây dựng mới, điều chỉnh và tuyển sinh 24 chương trình đào tạo với khoảng 3.000 chỉ tiêu. Trong đó đều là những ngành học đào tạo lĩnh vực có tính ứng dụng cao trên nền tảng công nghệ số, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia và cách mạng công nghiệp 4.0. Lần đầu tiên, trường cũng đã đưa vào kế hoạch tuyển sinh các chương trình đào tạo mới là vi mạch bán dẫn nhằm mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên nói:
ngành công nghiệp bán dẫn thì nó là một cái lĩnh vực rộng và liên ngành và kết hợp giữa nhiều cái chuyên ngành khác nhau. Và trong đó thì với cái đặc thù thế mạnh của trường là mạnh về công nghệ thông tin, do vậy nhà trường sẽ tập trung chuyên sâu vào cái phần thiết kế trong cái khâu thiết kế vi mạch. Trong đó thì sinh viên sẽ được học lý thuyết và thực hành trực tiếp trên các cái công cụ phần mềm để thiết kế lên cái nền tảng vi mạch.
Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị xác định phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn vi mạch là con đường chủ đạo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác. Để hiện thực hóa chủ trương của nghị quyết này, đồng thời áp dụng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp điện tử, bán dẫn tại các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, một số trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đã tập trung hoàn thiện đề án mở ngành đào tạo nghiên cứu ngay từ đầu năm, kịp thời đáp ứng tuyển sinh cho năm học 2024-2025. Đây sẽ là cơ hội cho việc đào tạo ngành nghề chất lượng cao này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chí, trưởng khoa điện tử, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên cho rằng:
chương trình đào tạo ngành công nghệ điện tử bán dẫn vi mạch chúng tôi đã được xây dựng xong, được Đại học Thái Nguyên phê duyệt và cũng đã được Bộ phê duyệt bắt đầu tuyển sinh từ năm 2024. Và cái nhu cầu dự tuyển hàng năm của sinh viên thì là chúng tôi dự kiến đào tạo từ 60 đến 120 sinh viên và có thể hơn tùy theo nhu cầu xã hội.
Mới đây, phát biểu tại hội thảo quốc tế nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng Việt Nam cần xây dựng tháp nhân lực để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, cũng như phát huy được năng lực sở trường, nhất là về toán học. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh:
việc nhanh chóng xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao có chuyên môn sâu về vi mạch bán dẫn được cho là bài toán mấu chốt, là cơ hội cũng là thách thức lớn nhất để Việt Nam phát huy tốt tiềm năng. Nên ở đây cái bài toán có lẽ là chúng ta cần phải nhìn nhận đánh giá lại là trong các cái chuỗi để phát triển công nghiệp bán dẫn đó có 6 công đoạn đó, thì trong mỗi công đoạn chúng ta cần phải có cái dự báo và đánh giá thật rõ cái nhu cầu của thị trường.
Công nghệ vi mạch bán dẫn là một ngành mới mẻ ở Việt Nam, do vậy các cơ sở giáo dục đại học của Thái Nguyên cần tiếp tục khắc phục khó khăn trong lộ trình xây dựng chương trình đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực cán bộ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng, vấn đề liên kết hợp tác quốc tế cũng như thực hành thực tế của sinh viên. Đây được coi là những yếu tố then chốt trong đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành vi mạch bán dẫn.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 13 tháng 5, Ban Chỉ huy Quân sự, các cơ quan Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội nông dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Quản lý Thị trường và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2024. Lớp huấn luyện diễn ra trong 7 ngày với sự tham gia của trên 80 chiến sĩ là lực lượng dân quân tự vệ của các cơ quan. Qua đợt huấn luyện, giúp lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh.
Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đến nay các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã giúp cho bộ mặt nông thôn, miền núi được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, việc tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm. Tính đến hết tháng 1 năm 2024, kết quả giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi được giao trong giai đoạn 2022-2023 đạt trên 520 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch.
Ngày 12 tháng 5, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2024. Đây là đơn vị được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các xã phường trên địa bàn thành phố. Hội thi có sự tham gia của 6 đội thi, đại diện cho 18 chi bộ các tổ dân phố và các cơ quan đơn vị trường học, doanh nghiệp trên địa bàn phường. Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, giới thiệu điển hình, dân vận khéo, kiến thức và xử lý tình huống bằng hình thức sân khấu hóa, thuyết trình, trả lời câu hỏi.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực cải cách hành chính trong 4 tháng đầu năm nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phổ Yên đã tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ, đã giải quyết trên 4.600 hồ sơ. Kể từ thời điểm tháng 4 năm 2023, khi vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đến nay, đơn vị đã thực hiện số hóa được trên 4.800 hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời phối hợp với bưu chính thành phố thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gần 7.000 hồ sơ. 4 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện được gần 2.100 hồ sơ.
Trong tháng 4 năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án FDI gồm dự án sản xuất, gia công ép khuôn lai Việt Nam vốn đầu tư 5 triệu đô la Mỹ tại khu Điểm Thụy. Dự án nhà máy sản xuất vật liệu mới PCI Thái Nguyên vốn đầu tư 2,5 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Sông Công 2. Cùng với đó, ban cũng thực hiện cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, trong đó có 3 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm là 7,5 triệu đô la Mỹ. 12 lượt điều chỉnh các nội dung về thông tin nhà đầu tư, mục tiêu, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp của tỉnh có 309 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 172 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 11,3 tỷ đô la Mỹ, 137 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư 21.344 tỷ đồng.
Với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu cùng kinh nghiệm trong trồng chế biến của người dân, chè Thái Nguyên ngày càng được ưa chuộng tại thị trường trong nước và quốc tế. Hiện toàn tỉnh có gần 22,5 nghìn hectare, sản lượng chè búp tươi đạt trên 267,5 nghìn tấn, giá trị sản phẩm trà đạt 12,3 nghìn tỷ đồng một năm. Toàn tỉnh có 5.148 hectare chè được cấp chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, trong đó chứng nhận Việt Gáp 5.068 hectare, hữu cơ là 80 hectare, chiếm gần 23% diện tích chè toàn tỉnh. Cùng với mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, tỉnh đã đẩy mạnh việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức khác.
Liên đoàn Lao động thành phố Sông Công đã tổ chức công bố các quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Hải Anh, kết nạp 75 đoàn viên và chỉ định ban chấp hành công đoàn lâm thời tại công ty. Công ty chuyên ngành nghề cơ khí sản xuất các cấu kiện kim loại, hàng năm tạo việc làm cho gần 100 lao động với mức thu nhập bình quân ổn định. Trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố Sông Công công bố tổ chức lễ quyết định thành lập 3 công đoàn cơ sở và kết nạp gần 100 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí chính xác Minh Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn Kisoko Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển ATM Vina.
Thành phố Phổ Yên hiện có 8 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 41 di tích cấp tỉnh và hơn 20 di tích chưa được xếp hạng. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đều chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, tư vấn pháp luật về công tác quản lý nhà nước nhằm bảo tồn, phát huy di sản, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động gắn liền với quảng bá di tích như tổ chức vinh danh, ca ngợi giá trị truyền thống lịch sử, cảnh đẹp của di tích tại các buổi lễ, đón bằng xếp hạng di tích tại địa phương, đưa các chương trình thực tế ngoại khóa của học sinh tại di tích lịch sử trên địa bàn. Cùng với đó, địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra các trường hợp vi phạm về quản lý, bảo tồn di tích lịch sử, qua đó kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, đảm bảo các điều kiện hoạt động đúng mục đích và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Thành phố Thái Nguyên có kế hoạch triển khai gắn mã QR biển tên tại 49 tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn. Thông tin hiển thị trên mã QR biển tên sẽ bao gồm vị trí, lý trình, chiều dài, lộ giới đường, tên danh nhân, nhân vật lịch sử, tiểu sử của danh nhân. Các địa điểm nổi bật trên các tuyến phố, các tuyến đường lân cận, giao cắt. Thành phố đang giao phòng chuyên môn phối hợp với các xã, phường tổng hợp thông tin tên đường, phố trên địa bàn đủ điều kiện để gắn mã QR biển tên. Cập nhật xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tên đường, phố phối hợp với Viettel Thái Nguyên tạo mã in và tổ chức thực hiện gắn mã QR cho các tuyến đường phố. Thời gian thực hiện tạo mã QR và tổ chức thực hiện gắn biển sẽ xong trước tháng 8 năm 2024. Thưa quý thính giả, thời gian qua, huyện Phú Lương đã quan tâm cải tạo, nâng cấp và quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn hồ chứa, góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng tiêu chí nông thôn mới. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Mạnh Hùng đề cập về nội dung trên.
Những ngày gần đây, người dân xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương rất vui mừng khi công trình hồ Cúc Lùng được sửa chữa, nâng cấp. Bởi sau khi công trình hoàn thành, người dân không phải lo lắng về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khoảng 12 hectare lúa, 20 hectare chè của xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô và các xóm lân cận được đảm bảo sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Trần Văn Môn, xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, nói.
Thì thực tế thì hồ này thì ngày xưa thì cũng không có lưu, chỉ có máy ủi thôi. Thì nước thì vẫn dò thì xuống chân đập. Thế thì qua khảo sát thiết kế, được sự quan tâm của Đảng Chính phủ, thế thì cho đầu tư tu sửa lại. Thì tôi thấy cũng vui mừng phấn khởi và cũng cảm thấy gia đình gần chúng tôi gần đây cũng cảm thấy yên tâm.
Ông Bùi Quang Thắng, trưởng xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương nói.
Rất là hiệu quả và rất có thuận lợi cho bà con nhân dân. Riêng xóm Cúc Lùng nó có hồ Cúc Lùng thì bây giờ nhân dân phát triển, kinh tế càng ngày càng đầm hơi.
Hiện huyện Phú Lương có 169 công trình thủy lợi, hơn 138 trên 319 km kênh mương đã được kiên cố. Với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho hơn 5.000 hectare lúa, trên 1.000 hectare cây hoa, rau màu và gần 1.000 hectare chè kinh doanh. Từ các nguồn vốn khác nhau, huyện Phú Lương đã đầu tư nâng cấp sửa chữa 13 công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên đầu tư sửa chữa nâng cấp những công trình cấp bách đã xây dựng từ lâu xuống cấp và những công trình trữ nước lớn phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lạc, huyện Phú Lương cho rằng
mong muốn được các ngành, các cấp, cấp trên sẽ quan tâm hơn nữa là xây dựng các hồ đập để chứa nước nữa và các công trình giao thông liên quan đến hồ đập nữa để Yên Lạc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Việc kiên cố hóa hệ thống công trình thủy lợi không chỉ giảm chi phí về điện bơm nước, tiết kiệm nguồn nước tưới, tránh thất thoát gây lãng phí cho người dân, mà bà con nông dân chủ động được kế hoạch sản xuất từng mùa vụ. Nếu như trước đây, nhiều địa phương trên địa bàn huyện chỉ sản xuất từ 1 đến 2 vụ một năm, thì nay đã trồng 2 đến 3 vụ một năm, năng suất cây trồng nhờ đó mà tăng cao hơn trước từ 10 đến 30%. Ông Lương Xuân An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên cho biết.
Cùng với bờ đập thì các cái công trình kèm theo phụ trợ đấy, ví dụ như là đường quản lý, rồi kênh mương, qua được cái đầu tư đấy thì nó góp phần chắc chắn cái tiêu chí thủy lợi của chúng tôi sẽ đạt được theo cái bộ tiêu chí của nông thôn mới nâng cao.
Để các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả, thời gian tới huyện Phú Lương tiếp tục chỉ đạo các địa phương tích cực đẩy mạnh công tác quản lý các công trình thủy lợi, nâng cao năng lực trong phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý về an toàn các công trình chứa nước, làm tốt công tác cảnh báo, dự báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Có nắng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.